trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta cùng đứng với nhau. Chúng ta sẽ hát một bài kinh Chúa Thánh Thần để xin Ngài đến với chúng ta và giúp cho chúng ta một cách nào đó nhìn lại, để rồi chúng ta phản tỉnh lại nếu chúng ta đang bị ru mê trong bất cứ một sự việc gì, để rồi chúng ta có thể bước ra khỏi cái chỗ đứng của chúng ta, để chúng ta đến, để chúng ta đưa một tay bắt lấy Chúa và một tay khác nắm lấy anh chị em của chúng ta. Thì để chúng ta thinh lặng và chúng ta hát bài Thiên Chúa Thánh Thần.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương tâm viên hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa
chỉ muốn xin một tội, mà con chỉ thấy con có một tội thôi, đó là tội con cảm thấy con quá đẹp, con thấy con đẹp hết sức, mà con thấy nhiều khi con thấy con đẹp quá mà con cảm thấy con cũng phải tự mãn cái vấn đề đó. Cái cha mới nói là chứ có thiệt không, chị có thiệt chỉ có tội đó thôi sao, con chỉ có một tội quá đẹp thôi. Cái cha mới nói là chứ đó không phải là tội quá đẹp mà là tội mộng tưởng.
Lắm lúc nhiều khi chúng ta cũng
có nghĩa rằng là chúng ta vì cái lý do tốt
chúng ta đến với tòa giải tội,
cũng như vì lý do tốt chúng ta đến với nhau qua tinh thần phục vụ thì chúng ta có một cái tâm hồn tốt chúng ta đến. Nhưng khi chúng ta đến, chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta đến để chúng ta phục vụ. Tuy nhiên chính cái tâm tình, chính cái tư tưởng tốt đó có thể nó trở thành một cái ảo tưởng của chúng ta, để rồi chúng ta đi có thể đi sai đường. Ngày hôm nay đến với các anh chị em, mình muốn chia sẻ với các anh chị em và muốn đặt đầu tiên muốn đặt lại câu hỏi cho các anh chị em là thứ nhất, trước tiên là thay mặt cho quý cha và bản thân tôi là chaplain, là linh hướng của các anh chị em, rất cảm ơn tâm tình các anh chị em hy sinh rất nhiều, từ những công việc cho tới sự việc bỏ thời gian đi tập hát, cho tới những lúc mà làm âm thanh, cho tới lúc chúng ta hát solo, cho tới chúng ta cầu nguyện với nhau, và tất cả đều là những sự hy sinh cao cả, và chúng ta chân thành cảm ơn Chúa và thích cái lòng bác ái của anh chị em. Tuy nhiên chúng ta phải tự hỏi chúng ta, mục đích chính của chúng ta vô ca đoàn là cái gì? Các anh chị em nào trả lời được không? Dạ chị. Mến Chúa yêu người chúng ta vô ca đoàn. Cảm ơn chị. Chúng ta chắc chắn là đó là rất đúng. Chắc chắn rằng là chúng ta có nhiều câu trả lời đẹp rất đúng lắm. Còn ai có những tư tưởng khác nữa không?
Vì chúng con thích hát.
Thích hát, nó rất đúng luôn. Rất là practical. Cảm ơn chị. Yeah. Rồi có những người có thể là thích vô ca đoàn muốn tìm bồ nữa.
Yeah.
Practical, nhưng mà be real. You know, hồi trước mình cũng đi ca đoàn, mình đi ca đoàn 10 năm, thì cái lúc đó mình đi ca đoàn thì nhiều khi mình ở trong ca đoàn mình nghĩ nếu mà trong này mà tìm được người bồ trong này cũng vui, mình seriously. Tại vì sao? Tại vì cái môi trường ca đoàn là cái môi trường sinh hoạt lành mạnh, mà nếu mà chúng ta mà tới với nhau cùng một mục đích, mà chúng ta được quen bạn ở trong đó, thì chúng ta được cùng với nhau, chúng ta đi hướng tới Chúa, chúng ta nắm tay nhau để chúng ta cùng đi, tốt thôi. nhưng đừng có đặt cái, nếu chúng ta quen với nó thì tốt, nhưng dĩ nhiên chúng ta không có đặt cái đó là cái mục đích, cái đó chỉ là phụ thôi. Nhưng mà rồi nếu mà chúng ta quen được thì tốt thôi, cho nên chuyện bình thường. Cho nên trở lại vấn đề, mục đích của chúng ta vô ca đoàn để làm gì? Nó chỉ cũng chỉ là chung quy ra, đó là chúng ta dâng lời ca tiếng hát của chúng ta, dâng những cái thời gian mà chúng ta có để đến. Thứ nhất, chúng ta cứ nói là phục vụ anh chị em, no. Thứ nhất là để giúp chúng ta, giúp chúng ta trước cái đã, trước khi chúng ta phục vụ những người khác. Chúng ta giúp chúng ta là tại sao? Nếu chúng ta dùng cái giờ đó, mà nếu chúng ta không dùng giờ đó để mà đến, để mà làm những sự việc tốt lành, lắm lúc nhiều khi chúng ta sẽ đến làm những sự việc không được tốt cho lắm. Cho nên giúp cho chúng ta, để chúng ta được sống trong môi trường lành mạnh, để rồi chúng ta mới bắt đầu dâng lời ca tiếng hát, giúp cho chúng ta cầu nguyện. Lắm lúc đây là một cái mà anh chị em cơ đoàn quên, mà mình đã từng nằm ở trong cái vị trí đó, là nhiều khi chúng ta hát, chúng ta cho người ta cầu nguyện, chúng tôi hát để cho người khác cầu nguyện, nhưng quên rằng là tôi hát để tôi cầu nguyện trước cơ đã. Cho nên chúng ta hát chúng ta phải cầu nguyện, mà khi chúng ta cầu nguyện cho chúng ta thì chúng ta nó phải đi với tư cách, cung cách và nhiều sự việc để làm cho chúng ta nâng tâm hồn chúng ta lên và đưa những người khác nâng tâm hồn họ lên. Cho nên trở lại vấn đề thì đó là mục đích của chúng ta. Nếu mà những ai đang đặt cái mục đích sai thì giờ đây chúng ta chắc chắn là phải nói là 99.9% các anh chị em biết cái mục đích này, lắm lúc chúng ta thờ ơ cái mục đích đó thôi, chứ còn biết là biết rồi. Rồi bây giờ ta đặt lại cái vấn đề, đó là mục đích là như thế. Thế bây giờ làm sao để chúng ta áp dụng và chúng ta thực thi cái mục đích đó của chúng ta? Thường thì bất cứ lúc nào khi chúng ta bước vào một hội đoàn nào, nhất là những hội đoàn mà giúp cho những người khác, giúp cho chính chúng ta, thì chúng ta luôn luôn bước vào với một tâm trí, với một mục đích tốt. Không có bao giờ mà ai mà nói tôi bước vào ca đoàn để tôi phá ca đoàn đâu. Rất ít, có thể có nhưng rất ít. Cũng chẳng có bao giờ ai nói là tôi sẽ đi lễ để hôm nay tôi lên, tôi đi lễ, tôi coi có những người khác họ có cầu nguyện không. Nhưng mà họ đi lễ là tại vì họ muốn, hoặc là có thể là đại đa số cũng có thể luôn luôn cũng có những người bị bắt đi. Nhưng mà đại đa số là họ đi là vì họ muốn cầu nguyện họ mới đi. Và rồi khi mà chúng ta đi ca đoàn, chúng ta đến với nhau, chúng ta nhiều khi chúng ta chuyên mang cho chúng ta tiếng hát, chúng ta hát, chúng ta dâng những người lời để cầu nguyện, những cái đó và tất cả mọi sự việc đó đều tốt. Tuy nhiên nó là một con dao hai lưỡi. Chúng ta bắt đầu là một ý tốt, nhưng nó có thể sẽ trở thành một sự việc làm cho chúng ta, cho những người khác xa Chúa, nếu chúng ta không đặt đúng mục đích, hoặc chúng ta lơ là cái mục đích của chúng ta. Cái đầu tiên mà cái sự việc mà nó thường xảy ra ở trong ca đoàn, đó là khi chúng ta bước vào ca đoàn, chúng ta mới bỡ ngỡ. Chúng ta rất là bỡ ngỡ, chúng ta giống như con nai tơ vậy, thường là như vậy. Nhưng mà khi mà cái khổ ở chỗ là ở lâu lên lão làng, bất cứ một hội đoàn nào cũng vậy, nếu mà chúng ta mà không đặt cái trọng tâm của chúng ta mà chúng ta làm cho nó đúng đó, thì chúng ta dễ bị xa lìa Chúa. Thay vì chúng ta bước vào mục đích để giúp cho chúng ta gần Chúa, nhưng chính cái đó có thể làm chúng ta xa Chúa. Những cái tiêu biểu mà chúng ta nhìn thấy, có thể nhiều khi chúng ta lơ là, chúng ta hoặc là chúng ta biết mà chúng ta không để ý. Giờ đây để mời gọi các tất cả chúng ta, các anh chị em, để chúng ta reflect lại. Đó là khi mà những dấu chỉ nó làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta một không đang đi sai đường. Ví dụ ở trong ca đoàn thì chắc hẳn rằng là bây giờ nói tới các cô trước nha, tại vì các cô luôn nên lúc nào cũng đặc biệt lắm, rất là đặc biệt, tức từ cái dáng đi cho tới cách nói, Chúa ban cho rất là tuyệt vời. Thật sự ra thanh niên chúng tôi đây nhìn các cô ăn mặc đàng hoàng, dịu dàng, dễ thương, ai cũng thích cả, đúng không? Cái đó là chuyện Chúa ban cho mà, rất là bình thường. Nhưng chính cái đó cũng là một cái tốt, nó có thể nó làm trở nên một chướng ngại vật. Ở chỗ nào? Là tại vì ví dụ ở trong ca đoàn đơn sơ là chúng ta có đồng phục, đúng không? Có đồng phục. Mà khi nói tới đồng phục thì đồng là gì? Đồng là chúng ta nhất, còn mình muốn dùng cái chữ gọi là nhất trí, mình muốn dùng cái chữ gọi là có nghĩa là chúng ta Đồng nhất đi, hai dùng chữ đồng nhất. Chúng ta đồng nhất với nhau có nghĩa là chúng ta một ý với nhau. On the same page. Thì bảo đảm ở trong một gia đình, hai vợ chồng mà đưa một ra màu sơn để nó sơn một cái màu nhà, bảo đảm sẽ có hai vợ chồng chọn một mỗi người khác màu nhau. Huống chi là một ca đoàn, huống chi là một cộng đoàn. Cho nên chắc chắn khi mà nói tới vấn đề màu này màu kia, bất cứ gì sẽ có ý người này ý người kia. Cho nên đó là bắt đầu chúng ta bắt đầu để ý coi cái tôi của mình nó nằm ở đâu. Lắm lúc cái này là mình không biết là anh chị em trong ca đoàn hiện tại này sao, nhưng cái này nó xảy ra đối với ca đoàn của mình mà mình sinh hoạt 10 năm. Các anh khi mà nói tới vấn đề, các anh có vấn đề khác, nhưng mà nói vấn đề đầm phục, bụng thai xớt trắng quần đen xong một rụp một cái, các cô màu vàng em không được, tao em thích màu xanh nè, cái là có đưa được cái là màu xanh, tao không muốn màu xanh đó. Rồi bắt đầu màu vàng, màu hồng, màu đỏ, không có cái màu gì mà các cô được thống nhất được hết. Mình không hiểu là tại sao, là tại vì các cô luôn luôn chọn quyết màu của mình thích mà quên rằng cái màu của các chị khác thích. Đó nó là đồng nhất là gì, là có nghĩa rằng là đó là lúc mà chúng ta đến để chúng ta phục vụ, mà phục vụ thì chúng ta cho chúng ta và cho người khác, thì chúng ta phải bỏ cái thích của chúng ta nếu mà cái đó nó là đại đa số. Thì cho nên trong bất cứ một cái gì, mình cho ví dụ, nếu mà đã là hội đoàn rồi, mình đưa cái sơ khở thôi, nếu đã là đồng phục thì khi các chị em phải có bầu cử, bây giờ mình đưa bất cứ một cái màu gì ra thì các chị cũng sẽ có người chống, người thích và người không thích. Cho nên khi mà các chị phải làm việc đồng nhất với nhau, đó là khi đưa ra màu, mình cho ví dụ thì bầu cử, nếu mà chọn vào ví dụ vào màu hồng, mà đại đa số chọn màu hồng thì sẽ có ít nhất 5-3 người không thích. Mà nếu 5-3 người đó mà không thích mà hiểu, và em hiểu được rằng tại sao mục đích của chúng ta vào ca đoàn làm gì đó, để rồi bỏ cái tư của mình ra và chấp nhận cái chung đó, cái đó thì chúng ta mới thật sự giúp cho chúng ta gần Chúa và giúp cho chị em khác phục vụ. Cái khổ ở chỗ là chỗ này, ở chỗ là khi mà chẳng hạn như chọn một cái màu nào mà nó không thích, đại đa số đồng ý, tiểu số không đồng ý. Cái tiểu số đó là cái problem. Cái problem ở chỗ đó là nếu mà chẳng hạn như họ mà nghĩ được cái đồng ý, mình nói đây không phải là đồng phục đâu nha các anh, không, mình nói luôn cả vấn đề ban âm thanh, mình nói luôn cả vấn đề solo, mình nói chung hết đó. Khi mà cái tiểu số nào không đồng ý thì mình xin cái tiểu số đó hãy reflect lại. Có nghĩa là không phải chỉ là tiểu số đó không, tất cả các anh chị em mà đại đa số cũng thế. Không phải là khi mà những người mà tiểu số họ hy sinh cho mình để mà mình được nhận cái mình thích, thì anh chị em, những người mà đại đa số cũng phải làm sao để hài hòa với nhau. Đừng có thấy mình số đông để ăn hiếp số nhỏ. Nhưng mà mình mới đang nói muốn tới số nhỏ trước cái đã. Cái số nhỏ là cái vấn đề là nhiều khi họ cảm thấy họ là số nhỏ, cho nên họ muốn làm sao để đưa nhiều người về, để tạo cho mình có một cái vây cánh, để làm cho mình, làm sao để cho mình đạt được cái mục tiêu, làm cho mình đạt được cái đại đa số để over hơn cái vote hay bất cứ một cái decision nào. Mà nếu mà thật sự như thế thì mình mời gọi các anh chị em làm how to deal with những cái situation này. Cái này thì tự nhiên nó lại for you trong cái bài đọc phúc âm này tuần này, đó là sửa lỗi cho nhau. Cái sửa lỗi cho nhau là đầu tiên nhất là chúng ta phải nói tới vấn đề, cái câu Việt Nam của chúng ta nói mà tôi rất thích dùng, đó là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trước tiên chúng ta mà muốn đổi mới một gia đình, trước tiên chúng ta mà muốn cai trị một gia đình, hoặc là chúng ta xa hơn nữa thì chúng ta phải đổi mới cái con người của chúng ta, chính cái bản thân của chúng ta, thì chúng ta mới trị gia đình được, trị thiên hạ, trị quốc được. Cho nên khi chúng ta nói tới vấn đề bất cứ một điều gì thì chúng ta hãy lắng nghe. Không phải đừng nghĩ rằng là mình ở trong ca đoàn 20 năm, 30 năm và tôi đã làm chức vụ này, chức vụ kia, và tôi đã hát solo không biết bao nhiêu bài. Không phải là tôi đã làm âm thanh bao nhiêu lần rồi không bao giờ hú, hay là tôi đã làm như thế này như thế kia. thì đừng có nghĩ rằng như thế là mình làm đúng.
Technology changes every day.
Những giọng hát giỏi hơn, hay hơn, Chúa đưa tài năng mới lên mỗi ngày. Có những người, người ta ở trong ca đoàn chỉ cần một tháng thôi, họ có thể họ am hiểu ca đoàn nhiều hơn mình ở 20 năm. Là tại sao? Nếu mà chúng ta mà một cái ao mà nó có nước mà nó tù, cho dù nó có nằm ở trong đó 30 năm, nó cũng chỉ là cái một ao chết, nó mốc lên rồi tự nó chết đi. Nhưng nếu mà một giọt nước mới, một giọt nước mưa mà nó rỉ xuống, mà nó được thoát ra, nó cũng là một giọt nước mới. Cho nên chúng ta, dù chúng ta ở trong đó có bao nhiêu lâu, thì chúng ta cũng phải lắng nghe. Lắng nghe những tư tưởng của những người mới, những người cũ, những người mới. Nếu tư tưởng nó đúng và tư tưởng nó hay, thì chúng ta cũng phải bỏ cái tôi của mình đi. Đó là cái hy sinh và cái đó quan trọng đó. Để rồi chúng ta lắng nghe những người xung quanh, lắng nghe những người đó để làm sao? Để tốt cho mình và tốt cho những người khác. Đó là cái đầu tiên mà chúng ta phải làm. Đó là phải lắng nghe và chúng ta đổi mới tâm hồn của chúng ta. Và rồi làm sao chúng ta đổi mới những người xung quanh? Có những người họ rất là trung thực, họ rất là thẳng thắn. Khi thấy người ta làm một cái gì sai một cái, đứng trên đó, ăn sai rồi, chị sai rồi, hay là như thế. Còn cũng có những người on the other hand, extreme khác, thì không bao giờ dám nói gì hết. Thôi, không được thôi. Tôi sợ lắm, mất công rồi, mặt nó đỏ lên rồi, không dám gì hết. Hai cái chúng ta cần phải tránh. Hai cái extreme chúng ta cần phải tránh. Vậy thì chúng ta phải chọn con đường gì? Chúng ta chọn con đường mà Chúa dạy chúng ta qua bài phúc âm ngày hôm nay. Đó là khi anh em của chúng ta làm sai, chúng ta không cần phải bêu rêu lên tất cả những người khác nghe. Và chúng ta cũng không nên im lặng để rồi cái sự sai nó tiếp tục sai. Chúng ta phải làm việc để đổi mới cái đó bằng cách gì? Là chính chúng ta tới với cái người đó. Một người với một mà thôi. Chúa nói nếu người đó làm sai, con hãy đi thẳng tới người đó mà thôi. Ví dụ, mình cho ví dụ thôi. Chẳng hạn như chị Thanh sang, mình trong khi mọi người lúc này, có những người trong lúc này mình thấy, trong lúc ví dụ thôi, mình đang giảng đi ha, mà mình thấy chị Thanh ví dụ nói chuyện lại sập mình lên, mình không đứng ở trên nó chứ. Chị Thanh đừng có nói chuyện nữa ha. Mình làm như vậy là có nghĩa rằng là mình một cách nào đó mình đã làm cho chị mất mặt. Mà cho nên cái câu Việt Nam mà người ta thường nói, không phải Việt Nam, mấy câu này câu Mỹ mà tôi dịch tới tiếng Anh, đó là một bông hồng nó luôn luôn nó nở rộ ra để đón những hạt sương li ti, nhưng nó sẽ khép kín lại khi một cơn mưa rào ập xuống. Có nghĩa rằng là con người của chúng ta, nhân vô thập toàn, chúng ta biết chúng ta mắc lỗi, và nếu chúng ta có lòng để chúng ta khai triển cách nào tốt hơn để chúng ta đưa cái tốt đó vào đổi mới chúng ta, thì người ta sẽ luôn luôn lắng nghe những cái ý kiến hay, nhưng với điều kiện phải là một với một, để chúng họ không có cảm thấy mất mặt. Có nghĩa là một với một đến với nhau, là lúc đó chúng ta rơi vào những hạt sương li ti trên cái bông hồng đó và họ sẽ đón nhận. Nhưng nếu chúng ta đứng ở trên cái một cái bục này mà chúng ta nói cho mọi người biết, thì giống như là một cơn mưa rào ụp xuống cho họ, họ sẽ tắm kín và họ sẽ tắt lìa ra chúng ta, và họ sẽ rời bỏ chúng ta, và chúng ta sẽ mất họ, và chúng ta cảm thấy bất bình an. Cho nên thứ nhất là chúng ta đến một với nhau để chúng ta nói. Và lắm lúc nếu mà Chúa thương, mà nếu mà người đó có lòng thật, họ sẽ sửa. Nếu trường hợp họ không sửa thì trở lại phúc âm. Chúa nói gì? Con hãy mang 2 hoặc 3 người đi với con. Chứ không phải lúc đó là tới giờ ta phải lên email, ta broadcast. Tới giờ phải đi lên đăng báo rồi bắt đầu lên TV nói cho mọi người đều nghe. No. Mang 2 hoặc 3 người tới. Để làm gì? Chúng ta đến lại với người đó. Với tất cả. Mà khi chúng ta đến với người chị em, anh chị em của chúng ta, chúng ta phải có một cái mục đích. Và chúng ta phải có lòng. Đó là gì? Đó là mong sao với lòng tốt để đổi mới người đó và đổi mới chúng ta. Chứ không phải đến để trà đạp người ta. Không phải đến để chúng ta làm mất đi cái thanh danh của người đó. Nhưng chúng ta đến để giúp cho họ, người đó đổi mới. Và khi chúng ta làm như thế thì chúng ta sẽ có nhiều hoa quả, và lát nữa tôi sẽ bàn vấn đề đó. Và khi mà đến như thế thì tự nhiên cái bản thân con người Chúa ban cho là tự nhiên lúc đó người ta sẽ phản tỉnh lại.
Người ta lúc mà chúng ta một với một thì nhiều khi nó còn có cái tôi ở trong đó. Nó nói chứ anh nè, em nè, chị nè cũng là tôi với chúng tôi thôi. Làm sao anh biết được tôi sai, tôi nghĩ anh sai. Nếu mà một với một với nhau, và làm sao biết tôi sai, tôi nghĩ chị sai. Nhưng khi chúng ta đến hai ba người, không phải ngoại, không ngoài mục đích là xây dựng, chỉ là xây dựng và đến và trong tinh thần yêu thương, chúng ta đến với họ nhỏ nhẹ thôi, thì bắt đầu người tự nhiên sẽ người ta sẽ phản tỉnh và người ta sẽ nói ồ, không phải chỉ là một mình chị hay một mình anh nghĩ như thế, mà hai ba người chắc là tôi sai thật. Có thể lúc đó người ta đổi. Và rồi nếu chẳng hạn những người đó tiếp tục không đổi thì làm gì? Chúa không có nói lần nữa là chúng ta mang cho cả thế giới biết. Nhưng chúng ta, Chúa nói là hãy đưa người đó tới giáo hội, cộng đồng. Giáo hội ở đây là gì? Cộng đồng ở đây là gì? Có nghĩa rằng là chúng ta đưa họ tới một cái level cao hơn. Escalate một cái level cao hơn. Mà cái level đó nó phải nằm ở trong, có nghĩa là giáo hội. Giáo hội không ngoài mục đích là yêu thương. Cho nên nó phải, một lần nữa, dù chúng ta đưa lên một cái level cao hơn, nhưng nó cũng phải nằm ở trong phạm vi yêu thương và tôn trọng người đó. Nếu trong ca đoàn chúng ta như lúc nãy, một người làm sai, một mình đến, hai ba người đến, xong rồi cái next level là gì? Next level là đưa cho cả ca đoàn ngồi xuống bàn với nhau. Chứ không phải là next level là chúng ta đưa cho cả San Jose biết, hay là cả thế giới biết. Chúng ta phải đi như thế. Thì như vậy mới làm cho người đó lắng đọng lại, với làm cho người đó phản tỉnh một lần nữa. Mà nếu mà cái tới level đó rồi mà người đó không phản tỉnh ấy, thì người đó hết thuốc chữa rồi. Hết thuốc chữa rồi. Có nghĩa là bây giờ là hả, có đưa đi đâu cũng là chịu thôi. Thì tới level đó rồi chúng ta phải làm gì? Cái đó mới là cái then chốt. Nếu tới level đó mà không làm gì thì Chúa nói hãy coi người đó như những người thu thuế, và hãy coi họ như những người ngoại bang. Khi chúng ta nghe hai câu này, chúng ta nghe, chúng ta cứ tưởng rằng, hoặc là chúng ta thiết tưởng rằng là tới lúc đó là chúng ta có thể đóng cửa đạp ra khỏi nhà rồi đó. Không phải vậy đâu. Hãy coi họ như những người thu thuế và những người ngoại bang. Chúa Giê-xu đối xử với người thu thuế, với người ngoại bang ra sao? Chính Chúa biết cái yếu điểm, Chúa biết cái khuyết điểm, Chúa biết những lỗi lầm của những người thu thuế cũng như những người ngoại bang. Nhưng một số các tông đồ Chúa chọn lại là những người thu thuế. Và rất nhiều người môn đệ của Chúa, 73 môn đệ đầu tiên, lại là những người ngoại bang. Cho nên khi tới giai đoạn đó rồi, họ có thể họ hết thuốc chữa rồi, chúng ta xót xa và buồn phiền vì chúng ta mất một người anh chị em đó. Nhưng lúc đó cũng không phải là lúc để chúng ta rao cho người này người kia biết. Tại vì khi mà chúng ta rao cho người này người kia biết đó, chúng ta có một chiều hướng, con người chúng ta có một khuynh hướng, đó là khi mà có chuyện gì mà làm, chúng ta đi báo cho tất cả mọi người biết, ngoài cái người cần phải nghe. Cái khổ là như thế. Mà khi chúng ta làm điều đó đó, thì chúng ta không giúp được gì đâu, mà chính chúng ta mang tới thêm cái gánh nặng và mang tới cái tiếng xấu cho chúng ta. Cuối cùng cái người mang tiếng là ai? Là nếu chúng ta là những người đi rêu rao, là cái ông đó, cái bà đó, cái chị đó, cái em đó, nhiều chuyện lắm. Mà khi nhiều chuyện mà người ta có tư tưởng, người ta in vào đầu người ta mà mình là một con người nhiều chuyện đó, người ta sẽ discredit tất cả những gì mình nói, người ta sẽ không tin. Cho nên tự chúng ta làm mất đi cái uy tín của chúng ta. Cho nên trở về vấn đề, khi mà họ không nghe rồi, chúng ta buồn phiền vì cái sự ra đi, mất đi một người anh chị em của chúng ta. Nhưng rồi chúng ta cũng phải giống như Chúa đã đối xử với những người đó, đó là cầu nguyện cho họ. Rất khó làm các anh chị em, nhưng đó là tinh thần phúc âm. Nhưng đó là chúng ta làm được như thế thì chúng ta mới có thể đưa chúng ta với xét cái mục đích tại sao chúng ta vào ca đoàn, tại sao chúng ta ôm ấp đức tin công giáo, và tại sao chúng ta mới cảm nhận được sâu xa rằng là tại sao Chúa chết cho chúng ta, và nhờ đó chúng ta được sống, để Chúa mời gọi chúng ta sống với anh em, chết với anh em. Cho nên đó, những cái này là nó hơi trừu tượng, nó tuy nhiên nó trừu tượng nhưng nó không phải là không làm được.
Vì đó là cái mục đích của chúng ta. Chúng ta phải đạt được cái mục đích đó, chúng ta phải cố gắng. Thì tự nhiên cuộc sống của chúng ta, chúng ta tự đưa cuộc sống của chúng ta lên một cái ý nghĩa cao vời hơn. Một con người mà sống buông xuôi, ngày giờ nào đối với họ cũng chỉ là con số không cả. Tại họ sống buông xuôi, họ không quý, chân quý. Nhưng đối với con người mà họ sống với cái mục đích, mà họ mặc dù là cái mục đích đó nó khó để đạt được, khi họ mà đạt được, hoặc là trên con đường họ đi tới, họ sẽ cảm thấy được, dù cuộc sống của họ khó khăn, nhưng họ cảm thấy được cuộc sống của họ có ý nghĩa và đậm đà lắm. Cũng như một tô canh mà họ lười đi mua muối mà bỏ vào, nó rất là nhạt, nhạt phèn. Nhưng nếu họ cố gắng đi chỗ này mua muối không được, họ đi tìm chỗ khác mua nước mắm, khi bỏ vào rồi, nó sẽ đậm đà và mặn mè lắm. Nó sẽ làm cho tô đỉnh cuộc sống hơn. Cho nên chúng ta đến với nhau là như thế. Khi chúng ta ở trong ca đoàn, chúng ta chắc hẳn chúng ta sẽ có những bất đồng ý kiến. Chúng ta đừng bao giờ đi nói cho những người khác không cần phải nghe. Như thế chúng ta tự hại những cái người mà chúng ta đang muốn giúp, mà chúng ta tự hại chúng ta. Cho nên chúng ta hãy đến với cái người đó, đến với cái người đó để nói chuyện với người đó, cũng giống như là tôi vừa mới chia sẻ từng level một. Để làm được như thế thì chúng ta mới, thứ nhất, khi chúng ta, tôi muốn mời gọi các anh chị em nhìn một cái xa hơn nữa, đó là chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đọc kinh lạy Cha hàng ngày, chúng ta có ý thức kinh đó không? Cái kinh đó đầu tiên mà chúng ta đọc là lạy Cha chúng con ở trên trời. Lạy Cha chúng con, chúng ta đọc với nhau lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúa tôi nói chúng ta không cần phải nói xa hơn nữa, một câu đó thôi. Nếu Cha chúng ta ở trên trời thì tất cả mọi người ở dưới thế này là anh chị em của chúng ta. Mà nếu họ là anh chị em của chúng ta thì chúng ta muốn họ tốt với một tâm tình thật sự mà muốn họ tốt. Mà khi họ tốt các anh chị em, không phải là chỉ họ được lợi đâu, tất cả mọi người được lợi. Chẳng hạn như một người trong ca đoàn mà làm sai, mà nếu chúng ta có sự thiết tha đến với người đó, mà người đã đổi được, cái người đã đổi từ xấu ra tốt được, thì cả ca đoàn được lợi. Mà nếu mà cái người đã đổi được, ca đoàn được lợi rồi, không phải chỉ ca đoàn được lợi, cả một cộng đoàn được lợi, cả một giáo xứ được lợi, cả một giáo phận được lợi, cả một giáo hội được lợi. Chúng ta là đại đồng, chúng ta là sống một thế giới đại đồng với nhau. Tất cả những gì chúng ta làm không phải chỉ riêng cho một mình chúng ta. Tất cả những gì chúng ta làm không chỉ là ảnh hưởng nơi một mình chúng ta. Có những người họ nói rằng là, ví dụ mình cho ví dụ nôm na thôi, đi hút chích đi ha, đi hút chích xì ke ma túy đi, thì họ mới nói chứ, tôi đi hút xì ke ma túy, tôi có gì thì chỉ có một mình tôi chịu thôi, các anh các chị có bị đâu mà các anh chị lo. No, làm sao được. Nói một cách quá quá là vô tư mà không có am hiểu, không có một ý thức gì cả. Nếu mà mình, nếu mà tôi đi hút xì ke ma túy đi, khi tôi bị cái gì đó, tôi bị là đã đành rồi. Nhưng cái người mà đau thương hơn tôi, đó là bố mẹ của tôi. Cái người đau thương hơn tôi là những người thương tôi. Cho nên khi tôi làm điều gì, những gì tôi làm nó không ảnh hưởng chỉ một mình tôi, mà ảnh hưởng tới cộng đồng của tôi, ảnh hưởng tới gia đình của tôi, ảnh hưởng tới giáo hội của tôi, ảnh hưởng tới dân tộc của tôi. Cho nên khi chúng ta đổi mới được một người nào thì chúng ta cũng được lợi lây, và chính cộng đồng chúng ta được lợi lây. Cho nên khi chúng ta thấy một người Việt Nam nào mà người đó làm sai hay là gì đó, chúng ta cũng đừng có làm theo kiểu như tôi nói là ba hô lên để cho mọi người biết để rồi người đó cảm thấy mất mặt. Hoặc là chúng ta âm thầm lặng lẽ, it's not my problem, in thêm thít rồi bắt đầu hả, cái việc gì cũng in cả, chỉ có biết mình tôi. Cuối cùng tôi là một người sống rất ích kỷ. It's only about me. Hai đường, đường nào cũng xấu cả. Cho nên chúng ta chọn con đường chính giữa là Chúa đã đưa ra. Cho nên khi chúng ta đến với họ, thì nếu mà một người Việt Nam mà được đổi mới thì cả một dân tộc Việt Nam được hưởng lây. Cho nên đó là cái mà tôi mời gọi các anh chị em ở trở lại mục đích. Chúng ta phải nhìn về chính chúng ta để chúng ta đổi mới chính chúng ta. Và chúng ta đến với anh em để giúp cho anh em đổi mới với một tâm hồn mà chúng ta đến với họ chân tình, yêu thương và trong tinh thần xây dựng. cái mục cái câu cái chuyện cái tiếp tôi muốn nói, tôi mới đây là 45 phút rồi.
Cái tôi muốn nói tới là
có những người chúng ta dùng cái chữ gọi là trở về, hoặc là chúng ta nghĩ rằng là chỉ có những người không có ở trong đi nhà thờ hay là những người không đi ca đoàn là những người cần phải đổi mới thôi.
Cái đó cũng đúng, nhưng mà các anh chị em biết đó, cái nguy hiểm hơn đó, là cái tư tưởng
chính những người ở trong nhà, chính những người ở nơi hiện tại lại là những người cần được đổi mới và cần trở về. Tôi cho ví dụ,
chẳng hạn như là khi chúng ta đọc bài phúc âm mà người con hoang đàn á, ai ai chúng ta cũng nhìn vào focus cái đứa con hư á. Cái đứa con hư nó đi, nó bỏ nhà nó đi xong rồi bắt đầu cuối cùng nó thấy nó hối hận, xong xuôi nó trở về.
Thì ai cũng đặt vô cái vấn đề đó là cái người mà không ở nhà là phải cần trở về.
Nhưng mà rồi cuối cùng khi chúng ta nhìn lại mà thật sự á, cái người mà cần phải đổi mới, cái người mà thật sự cần phải tu thân tề gia trị quốc á, không phải là đứa em.
Các anh chị biết đứa nào không?
Thằng anh là cái thằng nó nằm ở nhà, nó nói rằng là đứa em của nó hư bỏ đi rồi, nó ở nhà với bố nó, nhưng nó ở nhà những bao nhiêu lâu đó, năm đó nó có bao giờ nó có nói với bố rằng là bố ơi con thật sự yêu bố không? Nó nằm ở nhà nhưng nó có bao giờ nó cảm nhận được rằng là nó yêu bố nó không, hay nó chỉ có là tranh chấp với em nó thôi? Khi em nó trở về thì nó bố nó mừng em nó, thì nó lại ganh tị lên, nó mới nói tại sao con ở với bố bao nhiêu năm nay mà bố không cho con heo quay, mà bây giờ bố lại giết này để cho em. Đây mới là phải mừng cho em nó, đây mới là mang lòng ganh tị. Cho nên cái đứa ở nhà lắm lúc lại cần trở về hơn cái đứa ra đi. Nói làm sao để nói ở đây, lắm lúc anh chị em ca đoàn của chúng ta có thể cần phải đổi mới hơn là những người không trong ca đoàn.
Chúng ta đang ở trong này.
Cho nên người ta nói, nếu mà chúng ta nằm ở trong ca đoàn, mà chúng ta dùng cái tôi của chúng ta, có nghĩa là nói tóm lại là các anh chị em làm những rất là nhiều việc tốt lành lắm rồi. Và nếu mà chúng ta nói tới việc tốt, thì nói một cách khác, thì có nghĩa rằng là chúng ta, việc tốt chúng ta không muốn nói lại làm gì. Có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta nói việc tốt không, thì chúng ta một cách nữa là chúng ta lại tự hào, rồi chúng ta lại có thể làm kiêu căng kiêu ngạo. Cho nên chúng ta hãy nhìn những cái mà chúng ta cần phải làm để chúng ta tốt hơn, chúng ta phấn khởi, chúng ta phấn đấu hơn, chứ không phải là chúng ta lôi những cái xấu ra mà nói không, rồi chúng ta mặc kệ những cái tốt không. Chúng ta luôn luôn trân quý những điều tốt chúng ta đã làm. Và nếu mà nói tới vấn đề tốt mà các anh chị em làm, có thể là nói tới mai có không hết đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ nói một vài những điều chúng ta cần phải làm để làm sao chúng ta thăng tiến hơn, chúng ta tốt hơn. Thì nếu ở trong đây, mà ở trong ca đoàn của chúng ta, mà nếu mà lắm lúc nhiều khi chúng ta vô tình chúng ta làm cho những người khác đau khổ, hoặc là chúng ta làm một điều gì để cho những anh chị em khác suy nhược tinh thần, cái đó là cái đau lắm. Là tại vì sao? Là tại vì đối với những người như mình nói vừa rồi á, cái đứa ở trong nhà nó không có thấy được, nó cần phải trở về, nó chỉ nhìn ở ngoài thôi. Nhưng mà lắm lúc chúng ta, anh chị em, chúng ta lại là những người cần phải đổi mới, cần phải trở về. Tại vì chúng ta phải hiểu cái câu này, đó là khi chúng ta phạm tội, chúng ta rất dễ mà biết là chúng ta đang xa Chúa. Nhưng khi chúng ta làm cho những người khác xa Chúa, chúng ta không biết là chúng ta đang phạm tội. Tôi lặp lại câu đó nhé. Khi chúng ta mà phạm tội, chúng ta biết chắc là chúng ta xa Chúa. Nhưng khi chúng ta làm cớ cho những người khác xa Chúa, chúng ta không biết là chúng ta đang phạm tội. Cái cớ đây là cái gì?
Chẳng hạn về vấn đề đồng phục là một trong những cái chúng ta không có thức, chúng ta mang đi, chúng ta nói này nói kia, làm cho những người khác suy nhược tinh thần, chúng ta làm cho những người khác xa Chúa.
Nói xa hơn, khi chúng ta hát một bài nào, chẳng hạn như mọi người đã chọn bài đó rồi, thì bắt đầu có một người không thích lại đi nói người này người kia là cái bài đó như thế này, cứ chọn cái này cái kia, ví dụ vậy, đi sai đường. Rồi chẳng như các anh, nhiều khi vô trong đây có thể là có những cái giỡn này giỡn kia, mà lắm lúc giỡn những lúc không đúng, quá đáng, giỡn
đi qua để làm cho các cô buồn. Hoặc là có thể các anh, mình không biết trong các đoàn này có bị hay không, nhưng mà có thể một chỗ nơi có là chơi poker. Chơi poker là một cái vui thôi, bình thường thôi. Nhưng mà có những người chơi poker đến nỗi mà quên luôn bổn phận và trách nhiệm của mình. Luôn quên luôn là mình có những người có vợ có con ở nhà nữa, để rồi lúc nào cũng dùng ca đoàn là tôi tới với ca đoàn, tôi đi ra ngoài thì bà la, nói với vợ vậy, tôi ra ngoài thì bà la, tôi đi ca đoàn với anh em ca đoàn thì bà không cho, bây giờ bà muốn gì? Mình có phải hài hòa một tí các anh? Chơi poker vui vẻ, mình bình thường chơi 5-7 đồng vui vẻ không sao, nhưng nếu mà nó tới một giai đoạn nào đó mà nó để làm cho vợ của chúng ta phải phân tâm, nó làm cho bạn gái của chúng ta phải phân tâm, nó làm cho những người thân của chúng ta phải phân tâm và buồn phiền, chúng ta một cách nào đó đang làm cho chúng ta và cho những người khác xa Chúa mà chúng ta không biết. Cho nên nói tóm lại là chúng ta đến với nhau không ngoài mục đích là để gắn bó và để đổi mới chúng ta, đổi mới anh chị em, và trong tâm tình yêu thương xây dựng phục vụ Thiên Chúa qua giáo hội. Cho nên chúng ta hãy bất cứ một sự việc khi chúng ta có bất đồng ý kiến, chúng ta hãy handle cái bất đồng đó cho nó tốt. Đừng để những cái đó làm chúng ta bêu rêu lên để làm cho những người khác, anh chị em khác suy sụp tinh thần, để rồi chúng ta đang làm cho người khác xa Chúa mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang phạm tội. Và đó là bài chia sẻ của mình, 45 phút. Giờ đây còn 15 phút mình để lại cho các anh chị em, để các anh chị em có những câu hỏi nào các anh chị em hỏi. Hay là như vậy đi, các anh chị em mình đứng lên đi, nãy giờ ngồi mệt rồi, đứng stretch out một tí đi, để nó bắt đầu á, ngồi rồi bắt đầu nó xuống, thì coi nhiều các anh chị em mới có tư tưởng mới được. Sao nhanh quá vậy ta, mình nói mình mới bắt đầu mà hả, 45 phút rồi à? Đó là mình bồi đó, 55 rồi,
35 phút rồi chứ,
mới thâu 35 thôi hả? Oh, that's way over, nhiều rồi, mình chỉ xác là thâu 30 phút thôi, thâu 35 rồi, over rồi đó. Yeah, so rồi mình stretch xong chưa? Stretch xong rồi mình ngồi xuống nha. Ok, thì mình open cho câu hỏi với tất cả. Như thế là giống như là các anh chị em biết đó, theo như mình biết là ban chấp hành. Ban chấp hành thì lúc nào cũng, họ không perfect, ok, nobody's perfect. Tuy nhiên ban chấp hành có những người như thế này, họ không làm, kêu họ làm họ không làm, thế thì người khác làm họ chỉ trích. Mình bực mình những người đó lắm nha. Làm thì không làm, người khác làm thì ngồi chỉ trích. Vậy thì phải tự hỏi lại mình coi, mình làm được gì rồi? Mình có đưa anh em tới Chúa gần hơn không? Hay chính mình đưa anh em mình ra khỏi Chúa, và chính mình đưa mình ra khỏi Chúa luôn. Cho nên các ban chấp hành họ không perfect, nhưng họ đã hy sinh, họ làm việc cho chúng ta. Cho nên có những cái bất đồng ý kiến, chúng ta nên làm việc với họ, hoặc là chúng ta làm sao để đưa chúng ta mỗi ngày một thăng tiến hơn. Và đó là cái mục đích, mục đích là chúng ta phục vụ như thế. Cho nên chúng ta trong cái phạm vi chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta có thể bring up tất cả những cái sự việc mà các anh chị em cảm thấy đó là một cái issue. Bây giờ là chúng ta đang nằm trong tình gia đình với nhau, những cái mà cái ưu tư của các anh chị em, không nhất thiết phải một câu hỏi đâu, những ưu tư mà các anh chị em, hoặc là những gì mà có thể mà các anh chị em nghĩ rằng là những anh chị em khác có thể học hỏi được. This is our discussion time, also question and answer, and I'm also open cho không phải chỉ là cao đoàn không, I'm open for also về vấn đề tín lý của giáo hội, về vấn đề những cái mà anh chị em thắc mắc, về vấn đề trong giáo xứ, anything mà mình có thể trả lời được, mình sẽ sẵn sàng trả lời cho các anh chị em. Rồi, mời anh.
Con biết cái hội đoàn khác có bị cái những cái issue như cái đoàn con không? Những cái đoàn con recently nó cũng có một cái vấn đề là thì cũng như cha nói đó, là khi mà ban chấp hành cũng không có perfect, và khi họ làm việc có nhiều người trong cái đoàn không đồng ý với cách làm việc, và thành ra gây ra một cái sự chia rẽ giữa member với là cả đoàn. Và vì cái vấn đề như vậy á, nó tạo ra cái vấn đề là riết rồi con thấy rằng là trong cái này không không có ai muốn đứng lên để mà đảm nhiệm trách nhiệm. Thì vì khi mà đứng lên đảm nhiệm trách nhiệm, những người khác họ không có support mà họ cứ cứ để ý rồi họ lại chỉ trích, rồi cái người đó cũng không có dám đứng lên làm việc. Rồi thành ra là bây giờ tụi con ngày hôm nay tụi con cũng sắp sửa để mà bầu lại ban chấp hành mới. Và giống như cái kỳ vừa rồi bầu lại chấp hành rất là khó, thì mình cứ phải kêu gọi mà cũng nhiều người không muốn làm việc cũng là như vậy. Thành ra con nhờ anh chia sẻ.
Ok, cảm ơn anh. Anh tên gì vậy?
Dạ, có tên Ngọc.
Anh Ngọc ha, cảm ơn anh Ngọc. Các anh chị em, mình thiết tưởng là như thế này. Những người mà thật sự mà đầu não của những sự việc chia rẽ bảo đảm họ không có nằm trong ngày hôm nay đâu. Thường là như thế. I can tell you right now. I don't know, but that's the case. Cho nên thường mà mình mà có nói á, thì cũng chỉ là chúng ta nghe mà thôi. Đúng không? Cho nên cái thường á, thường mà những người mà họ cần phải nghe, ví dụ những người đi lễ trễ đó, đi lễ trễ, rồi những người đi về sớm á, khi mà make announcement á, thì họ lại không có ở đó. Mà những người cần phải nghe thì cần phải có mặt ở đó. Cho nên hy vọng cái này thâu về để đưa cho những người khác nghe. Những người nào mà cần phải nghe. Nói chung thì chúng ta không nói chung là chúng ta làm việc với nhau. Và tất cả những ai chúng ta đều nói chơi thôi. Chúng ta đều reach out, đều là anh chị em của chúng ta cả. Thì bây giờ như thế này. Các anh chị em, khi Chúa Giê-xu xuống thế, Chúa Giê-xu chỉ chọn 12 thánh tông đồ. Mà các ngài đã làm việc với một con tim nhiệt với một không được 12 nữa, cuối cùng một phải ngã xuống 11 thôi. 11 đã làm và chọn thêm một người khác thế vào thì cũng coi như là 12, để rồi các ngài đến với một burning desire, với một tâm tình coi như là yêu thương và thật sự đến. Và từ 12 đó, ngày nay đã biết bao nhiêu cái 12 đang hiện tại sống đức tin. Và ngày nay trên gần 7 tỷ người trên thế giới thì chúng ta cũng đã gần 2 tỷ người theo Chúa Giê-xu. Có thể mà trong đó thì là 1.1 tỷ người là người công giáo của chúng ta. Cho nên chỉ cần 12 người có nhiệt huyết, chúng ta đã đổi được thế giới. Huống chi tất cả các anh chị em ở trong đây, mình thiết tưởng như đây cũng phải 20 người hơn. Cho nên nhiêu đây người các anh chị em, nếu các anh chị em chỉ cần bao nhiêu đây người thôi, không cần biết những người khác mà họ đang có những lòng mà đâm trọt hay gì đó, chúng ta cũng cầu nguyện cho họ, chúng ta reach out với họ. Nhưng chúng ta cần bao nhiêu đây người, đây là nòng cốt của các đoàn. Nếu các anh chị em thật sự bắt tay ngày hôm nay, chúng ta bỏ hết những cái khác để bắt tay với nhau, để làm việc với nhau, bao nhiêu đây người thôi, chúng ta đã đủ đổi mới các đoàn chúng ta rồi. Cho nên các anh chị em, ngày hôm nay nếu chúng ta bàn như anh Ngọc mới nói, người ta cần phải hy sinh mới làm được cái công tác đó, và không ai perfect cả. Khi chúng ta chọn một người nào, chúng ta phải nghĩ như thế này, bỏ cái đức khiêm nhường ở trong đó. Và cái đức khiêm nhường không phải là nói chứ ôi tôi khiêm nhường tôi làm không được, hơi đứng kẹo tôi. Cái đó không phải khiêm nhường các anh chị em. Serious, that is not humility. Đức khiêm nhường thật sự là mình nhận ra được những gì Chúa ban cho mình và mình dùng cái tài năng đó để phục vụ lại cho Chúa. Đó là đức khiêm nhường. Giống như chẳng hạn như bây giờ, cái bài này tôi có chia sẻ ở trong gia thánh lễ này lâu lắm rồi, một năm trước. Đó là chẳng hạn như có người nào tới nói chứ ô chị ha, công nhận chị dễ thương, chị đẹp. Thì mới nói chứ không có đâu, trời ơi không có đâu. Sẽ cái đầu tiên đẹp ghê. That is not humility. Đức khiêm nhường thật sự là người ta đến người ta khen mình đẹp, mình không phải là mình hãnh diện với cái vấn đề đó, nhưng mà mình nói dạ cảm ơn anh, cảm ơn chị, rất đơn giản vậy thôi, và mình về mình cảm ơn Chúa. Cái đức khiêm nhường nó nằm ở đó đó. Có nghĩa rằng là khi chúng ta có những tài năng để mà làm đảm nhiệm được chức vị này chức vị kia, mà khi mà các đoàn đã tín nhiệm, các bạn phải biết rằng là khi họ, nếu mà mình là một người thờ ơ, nếu mình là một người vô trách nhiệm, họ đã không chọn mình. Họ chọn mình là tại vì mình có đủ bản lãnh, họ chọn mình là vì mình có đủ tài năng. Thì lúc đó mình hãy nhìn lại thật sự, nếu mình làm được với tất cả đức khiêm nhường thì mình nói này con xin đến để thi hành thánh ý cha. Thì lúc đó mình ấy nói rằng là mình con sẽ làm. Nhưng rồi đồng thời những ai mà được bầu xin chấp nhận thì đức khiêm nhường làm. Còn với những ai mà không làm mà đã bầu, xin tất cả các anh chị em ủng hộ người đó. Có thể người đó sẽ làm khác ý mình, chuyện đó không thành vấn đề nữa. Mình là thiên, lúc đó là mình là không phải mình nữa, mình phải sống cho cộng đồng. Cho nên nước Mỹ tại sao ấy, nó vẫn có chia 5 xẻ 7, nhưng nó cũng vẫn một cách nó đứng mạnh là tại sao? Là tại vì khi nó lúc mà
đi qua bầu cử, họ tranh tục nhau, họ đấu đá nhau, họ làm đủ thứ việc hết. Nhưng một khi mà một người leader mà được lên rồi, lúc đó không còn là Cộng Hòa nữa, không còn là Dân Chủ nữa, mà là một đất nước USA. Cho nên chúng ta, khi chúng ta đi qua bầu cử, chúng ta làm này làm kia, chúng ta sẽ có những sự bất bình với nhau. Bất rất là bình thường. Nhưng khi đã chọn ra một người lãnh đạo rồi, chọn ra một ban chấp hành rồi, chúng ta bỏ cái ý của chúng ta ra và làm và giúp cho cái ban chấp hành đó, để ít nhất họ làm chu toàn bổn phận của họ trong 2 năm hay bao nhiêu năm đó mà chúng ta đã ấn định. Như thế thì chúng ta mới thật sự đổi mới. Còn thật sự những người nào cần phải nghe, những người nào mà đã cố tình, cái người mà họ cố tình mà họ luôn luôn đánh phá, thì cả thế giới biết, những người khác biết, họ tiếp tục họ nói, cái lời nói của họ cũng chỉ là nước đổ lá môn thôi. Chỉ cần tất cả chúng ta đây cùng hiệp nhất với nhau, những người ở đây hay mấy người ở đây, chúng ta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 người ở đây mà chúng ta làm được, chúng ta đổi mới được, như đây cũng là gấp đôi, gần gấp đôi các tháng Đông Đồ rồi. Chúng ta có thể làm được. Không phải là có thể, nữa, với ơn Chúa chúng ta sẽ làm được. Cho nên chúng ta hãy hiệp nhất với nhau để đổi mới cao đoàn của chúng ta. Và bây giờ chúng ta lát nữa bầu lại. Ban chấp hành thì chúng ta cũng phải làm sao, nếu chúng với khiêm nhường chúng ta chấp nhận, và những ai mà ủng hộ hay gì, hay là dù là khác ý của chúng ta, xin tất cả anh chị em dồn nghị lực của chúng ta, dồn năng sức của chúng ta để chúng ta đưa cao đoàn của chúng ta lên. Còn những anh chị em khác hôm nay vì lý do hoàn cảnh có thể là họ muốn tới nhưng họ tới không được, thì những người đó họ cũng sẽ cùng với một bàn tay với chúng ta để họ giúp chúng ta. Cho nên anh chị em đừng nản chí. Anh Ngọc đừng nản chí, cũng như các anh chị em đừng nản chí. Chúng ta hãy vươn lên, và đó mới mang tới ý nghĩa cho phục cái ý định mục phục vụ và mục vụ của chúng ta. Và như thế thì chúng ta mới cảm thấy được rằng là chúng ta sống mỗi ngày, chúng ta mới thật sự là môn đệ của Chúa mỗi ngày một hơn. Cảm ơn anh Ngọc.
Xin cho tất cả mọi người trên thế gian này được lan tỏa, và giống như chúng ta trở thành cái hiệp nhất một là một. Thì chính vì vậy thì con cũng mong muốn là tất cả mọi anh em ở trong cả đoàn, khi mà mình bỏ thời gian mình đến tham gia cả đoàn, thì mình phải hiểu cái mục đích mình đến cả đoàn. Để khi mà mình hiểu được cái mục đích mình làm rồi, thì mình loại bỏ cái tôi của mình, và tất cả đều hướng về mục đích là đến với Chúa. Thì con cũng rất là cảm ơn cha đã chia sẻ cái với chúng con trong cái giờ ngày hôm nay. Và con cũng định hỏi cha là bằng cách nào, giống như theo con nghĩ là khi người ta phạm tội thì lý do người ta phạm tội bởi vì luật. Nếu mà không có luật thì không sẽ không có tội. Bởi vì không có, giống như chúng ta biết 10 điều răn đó là luật của trời. Và khi chúng ta phạm đó là chúng ta phạm tội. Và chính trong cộng đoàn cũng có nội quy khi mình đi làm hoặc là bất cứ quốc gia nó cũng có gọi là một cái thí dụ như là ở trong một cái cơ quan thì nó cũng có cái regulation, cái luật lệ. Thì con không hiểu là khi mà con đọc sơ cái bởi vì khi mà con bước vô cả đoàn á, con được anh chị em chào đón con rất mừng, nhưng mà thực sự mình cũng mới tham gia, mình không biết nó sẽ là cái gì, nó sẽ có những cái luật lệ như thế nào. Thì khi con vô và hôm nay con đọc ở trên cái nội quy, cái luật của trong cái đoàn, con thấy nó không có hẳn là cái nội quy. Bởi vì cái nội quy là những cái điều kiện nào anh có thể tham gia được cả đoàn, và khi anh tham gia cả đoàn anh phải làm gì, anh phải gắn cái responsibility, cái trách nhiệm của mình đối với cả đoàn. Thì tôi xin hỏi cha là nếu mà cả đoàn mình đưa ra cái luật và những cái luật đó nó gần giống như cái luật đời, thì cái đó có bị ảnh hưởng gì không cha?
Thật sự thì cảm ơn anh, thật sự mình chưa biết cái nội quy, mình cho nên mình cần cả đoàn phải gửi những cái nội quy, mình đang duyệt lại tất cả các cả đoàn nội quy đây. Và cái nội quy mà nếu mà chẳng hạn như ví dụ nội quy thì nó giúp cho chúng ta, để cho chúng ta hiểu và chúng ta không có cross the border lắm lúc, thì có nghĩa rằng là cái nội quy đầu tiên nhất và tiên khởi nhất là lương tâm của chúng ta đây ha. Tại vì lương tâm của chúng ta là tiếng nói sống động của Thiên Chúa, đó là nội quy chính đáng nhất mà chúng ta cần phải theo. Tuy nhiên lắm lúc nhiều khi có những người họ không có theo luôn cả nội tiếng nói lương tâm của họ, cho nên chúng ta cần phải có nội quy để rõ ràng dưới trắng mực đen để chúng ta làm việc. Và nội quy thì dĩ nhiên nó phải ra làm sao để cho nó có nghĩa rằng là giúp cho chúng ta hiểu để chúng ta vươn lên với nhau. Và đừng có nghĩa là nếu mà một cái nội quy mà nó mang tính cách đời, có nghĩa rằng là ví dụ nó chứ anh mà vô ca đoàn là anh phải bồi ít nhất 3 người, cái đó là đâu có được đúng không? Nghĩa là những cái nội quy mà nó phải làm sao để cho chúng ta tới gần với Chúa, thì cái đó mới là cái nội quy mà cái mục đích của nó là làm sao cho người ta gắn bó với nhau trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương, phục vụ, là nội quy của ca đoàn. Cho nên mình chưa có coi được cái nội quy của ca đoàn cũng như là ca đoàn này, ca đoàn kia tất cả, và khi mà đưa về thì mình phải cần duyệt lại và cái nào nó cần phải bỏ, cái nào nó cần phải tu bổ thêm nha anh nhé.
Okay. Con xin được một lúc thần đó một chút xíu. Thường thường có thể thường đọc cái email hôm qua cơ thân đã gửi ra phải không, về nội quy. Thì cái nội quy đó được viết ra bởi từ lâu lắm rồi và chưa có được modify lại at all. Coi như là qua bao nhiêu ban chấp hành rồi cũng không có touch cái nội quy at all. Và ngay cả thời gian trong cái nhiệm kỳ vừa rồi thì ban chấp hành đương thời đó cũng không có làm những cái nội quy đó hết. Kim Thanh chỉ có vào viết lại một vài cái update rất là nhỏ thôi mà không có sửa một cái gì hết. Như ngày hôm nay Kim Thanh có bỏ trong đó là mình có thể mình sẽ Kim Thanh email lên nói là xin mọi người đọc cái bản nội quy và nếu có cái ý kiến gì thay đổi làm sao cho nó hợp với cái đương thời mình bây giờ đó thì mình sẽ cùng coi lại để mình update nó và gửi cho cha cuối tháng này là 30 tháng 9. Cho nên nhân dịp này thì cũng xin các anh chị em đọc và nếu mà có ý kiến gì thì bổ túc thêm, và ban chấp hành với lại có thể ban thánh nhật cũng sẽ ngồi lại để mà mình viết ra lại cái bản nội quy cho ca đoàn, thích hợp cho ca đoàn của mình và để gửi cho cha.
Cảm ơn chị. Okay. Cảm ơn các anh. Yes. So far okay anh ha? Okay. Rồi. Chúng ta move on tới những ưu tư, những question khác.
Con có suggestion không cha?
Được, anything.
Nếu mà mỗi cái đoàn nó có mỗi nội quy khác, con nghĩ là cha nên duyệt mà cha thống nhất một cái nội quy cho ca đoàn giáo sư.
Mình như thế này, mình coi hiện tại bây giờ đó là sẽ có tổng cộng là sẽ có tới 15 ca đoàn mình under my supervision. Ca đoàn ngày thường kể luôn ca đoàn hát đám tang luôn, và tất cả những ca đoàn khác đều phải cần viết nội quy hết và nó phải rõ ràng. Và mỗi một ca đoàn nó sẽ có cái đặc thù riêng của ca đoàn, thánh lễ người ta hát khác nhau. Tuy nhiên có những cái điểm mà mình cần phải có mà mình sẽ làm cái đó, nó sẽ trở thành là cái standard, cái norm cho tất cả mọi người. Ví dụ chẳng hạn như đi vào cao đoàn bổn phận và trách nhiệm. Mình cho ví dụ chẳng hạn như các anh chị em bước vào cao đoàn không phải chỉ là những người lo về âm thanh, là chỉ có lo âm thanh không, đúng, đó là mục đích chính của họ. Nhưng nếu chẳng hạn thôi, chẳng hạn như khi mà hết lễ rồi mà bây giờ mọi người chỉ có một hai người, một người hôm đó bị bệnh đi rồi, một người đang lo âm thanh, rồi các anh khác đứng kế bên ngồi hát với nhau, chơi với nhau, trong đó để cho một người dọn, thế đâu có được, đúng không? Có nghĩa rằng là chúng ta đến để share cái responsibility với nhau. Khi mà đến với nhau thì có nghĩa rằng là những người khác, những anh chị em khác mà thấy một mình hai anh này đang làm như vậy, chúng ta cùng với nhau, đến với nhau để mà một tay với nhau để làm cho nó xong. Và đó là cái trách nhiệm chung của mỗi một người của chúng ta, và cái đó nó nằm ở trong nội quy. Thì đó là mình, đó là một cái yếu tố. Rồi những yếu tố khác mình cần đó, đó là bầu cử ra sẽ thế như thế nào. Thế như là bầu cử thì nó phải có là bao nhiêu năm rõ ràng, rồi người trưởng chọn những cabinet của người đó ra sao, và đoàn và ca trưởng như thế nào. Ca trưởng phải open cho những người mà có tài năng mới để vào, chứ mình không có muốn một ca đoàn gọi là ca đoàn tự trị. Mình không muốn một ca đoàn trở thành nó là this is my choir. No, every choir belongs to the church. Không có choir nào của ai hết cả. Cho nên là tất cả các anh chị em ở đây, là tất cả chúng ta đến với nhau, người có tài nhiều đóng góp nhiều, người có tài ít đóng góp ít, chúng ta đóng góp với nhau. Cao đoàn không có tùy thuộc, không có phải owned by anyone but God, but the church. Cho nên đó là những cái, đó là những cái criteria mà mình muốn cần. Rồi bắt đầu chẳng hạn như những cái khác là tư cách và tác phong. Đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình bước vào một cao đoàn, mà bây giờ một người thanh niên, anh em đi vô mà không có chịu hát, cứ đi cua gái thôi, đi cua hết cô này cái nhảy qua cô kia, rồi nhảy qua cô nọ, rồi nhảy qua cô kia, làm cho một cái ca đoàn, làm cho cái nó trở thành một cái mess. Những cái tác phong đó mình phải rõ ràng, có nghĩa rằng là đi vô ca đoàn là một môi trường tốt để được quen nhau, rồi bắt đầu chúng ta đến với nhau và yêu thương tốt. Ai mà được như thế, mình còn chúc phúc, Chúa còn chúc phúc cho những người đó nữa. Nhưng mà không phải đến để rồi chỉ có một mục đích duy nhất là vui thì ở, buồn thì đi, thích thì đi tập hát, không thích thì đi về, rồi thích thì nay thì gọi phone cho cô này, rồi nói xấu cô kia. Những người như thế, là những cái sự như việc như thế, là mình phải đặt ra rõ ràng cho nội quy, để nếu mà chúng ta gặp những trường hợp đó, chúng ta vui vẻ, mình reach out cho những người đó, nhưng đồng thời nếu mà họ đi quá đáng, chúng ta cũng phải có bổn phận trách nhiệm để mời người đó ra cao đoàn. Đó là những nội quy mà mình phải cần, những cái bốn cái criteria mình cần. Còn ví dụ chẳng hạn như là có những cái khác nhau, chẳng hạn như là có những ca đoàn, chẳng hạn như các cô cũng thế, ăn mặc. Chẳng hạn như là mình ca đoàn it's not a show. Không phải ca đoàn là một cái show để rồi lúc đó là các cô mặc hở hang cho những người khác chơi trí. Mình đồng ý là các cô Chúa ban cho có một dáng vóc tốt đẹp, đẹp này nọ kia, thì chúng ta ăn mặc cho nó dịu hiền với kia, nhất là trong ca đoàn mà chúng ta đứng ở trên đó là mọi người đều thấy chúng ta, thì chúng ta ăn mặc làm sao, có nghĩa rằng là modern style, that's fine, you know, that's wonderful, làm cho các cô tô điểm đẹp sống hơn, nhưng mà đừng có ăn mặc theo kiểu giống như là too provocative, giống như là làm cho như là nó không có hay. Nó cái đó rất là, cái đó là giống như that's what I'm talking about, you know, like, cái đó là tiếng nói lương tâm của mỗi người, mình đều biết hết tất cả những thứ đó rồi. Nhưng lắm lúc nhiều khi chúng ta không theo tiếng nói lương tâm thôi. Cho nên chúng ta phải làm sao để vừa phải với nhau, để chúng ta hài hòa với nhau, chúng ta đến để giúp nhau, không ngoài mục đích là giúp nhau cầu nguyện và giúp đổi mới chúng ta, để chúng ta gần Chúa hơn. Là như thế, cho nên nó có những cái nội quy, là những cái criteria nó phải có. Còn những cái khác, ví dụ có những ca đoàn người ta tập hát được trước một tiếng, có những cái đoàn họ không tập hát được trước một tiếng, có thể là nửa tiếng thôi, mình không có thể ra những một cái nội quy chung cho hết được, nhưng mình chỉ ra muốn bốn cái criteria hay năm cái, nó phải có cái đó. Rồi những cái khác là họ, mỗi ca đoàn họ có một cái uyển chuyển unique riêng của họ và mình chấp nhận cái đó, nhưng có bốn năm cái criteria là ca đoàn cũng phải có hết, là mục đích và bầu cử, tư cách tác phong và những cái mình mới nói. Han ha. Yeah. Mời chị Thanh. Dạ.
Yeah.
One by one. Again, the same thing mình mới nói. One by one, two and three, and then bắt đầu mình đưa ra, bắt đầu ban chấp hành, rồi bắt đầu mình mới mang ra từ từ lên ca đoàn nhé. Có nghĩa rằng là mình làm sao mình làm việc để save cái face của người đó, và mình làm việc để trong tinh thần xây dựng và yêu thương, không ngoài mục đích nào ngoài yêu thương cả.
đừng bao giờ đến với người ta với mục đích là đã nằm trong đầu là phải chà đạp cái danh dự của người ta, dù người ta có ra như thế nào. Và một khi mà người ta đã hoàn toàn mà họ ta sẽ có những người như thế thôi, họ sẽ buông xuôi hết tất cả và mình kia rồi đó, thì họ sẽ tiếp tục họ nói những cái máy ở ngoài vậy đó, thì kể cái đó là chuyện của người ta, thì người ta mọi người chúng ta đều biết hết. Nhưng dù như thế như thế, chúng ta cũng phải reach out và đối xử với họ như người thu thuế và người ngoại bang, bằng cách đó là tiếp tục cầu nguyện cho họ như Chúa đã từng làm với người thu thuế và người ngoại bang.
Xin lỗi chị Kiều Dạng.
Muốn nói cái điều anh Tường này Tường nói rồi. Muốn hỏi không hỏi là họ hỏi.
Vậy là lần sau để cho chị nói trước.
Có nhiều thánh nhạc
so far ca đoàn về vấn đề bộ lễ với lại tất cả mọi thứ vừa rồi mình họp là ca đoàn ok hết phải không? Có chị thắc mắc gì không?
Cha, những cái điều cha nói ra thì hôm qua thi hành
các bạn đã thực thi những cái gì?
Quỳ
cái gì nữa?
Quỳ này không đọc nữa.
Hả? Cái gì?
Cúi đầu. Rước lễ trước.
Dạ, rước lễ trước.
Ngâm hát ngay lúc mà
cách mình thánh
Chúa.
Cảm ơn thánh Chúa. So far những cái thay đổi đó nó có flow không? Các anh chị em thấy nó có bị gì khúc mắc không?
Dạ, cho con suggest làm cái padding cho trên.
Mình đã đang làm, cảm ơn anh, đang tiến hành cái đó và mình rất là ưu tư cho các chị đó là quỳ nó hơi đau thì sẽ cố gắng làm cái đó càng sớm cho các anh chị em, cho các chị thôi chứ các anh không có nằm ở trên đó.
Cho suggest có cái phòng ở sau đó cha, có phòng open nào để cho tụi con có thể bỏ mấy cái purse cho
quý cô
á. Khi mà con thấy mấy cabin đi cứ bỏ cái purse ở trước cũng thấy nó distract.
No anh ơi, cái đó nó rất là khó, là tại vì cái purse của các cô nó rất là personal. Mà các cô á, này mình nói rất thực tế, nó personal là một chuyện rồi. Thứ hai nữa là cái security, có nghĩa rằng là bây giờ tự nhiên mình mở một cái gì, bây giờ mấy anh nè, bây giờ chẳng như tự nhiên mở cái phòng kêu mình quăng bóp ở trong đó. Mà mình là mình á, là mình nhiều lắm lúc nhiều khi mình cũng ngại nữa, cũng chỉ các cô. Cho nên nó rất là tế nhị vấn đề đó. Và cảm ơn anh nghĩ tới cái vấn đề đó. Mình nghĩ nếu mà các cô ý thức được, các cô mang bóp, các cô đừng có mang theo kiểu khoe, đừng có đi lên rước lễ rồi là không là xong rồi đúng không? Làm ơn thì chúng ta mang bóp thì có nghĩa rằng là chúng ta làm, chúng ta lên rước lễ, chúng ta để đó thì có nghĩa là chúng ta coi cho nhau, ca đoàn coi cho nhau nha. Nhưng mà có nghĩa là họ chúng ta trust với nhau. Nhiều khi đâu biết, nhiều khi chỉ cần một người lạ thôi, một người gian thôi có thể làm cho cả tàu bị đau khổ. Cho nên chúng ta coi cho nhau, nghĩa là các anh ở đằng sau, khi các cô để đó các anh coi cho nhau, thấy gì các chúng ta nói cho nhau. Và các cô khi mà đi lên thì các cô để bóp ở dưới đúng không? Các cô đi lên để trước lễ, các cô để bóp ở dưới, đi trong vòng khoảng cái chừng trong vòng nửa phút thôi chúng ta trở về lại chỗ, thì mình nghĩ nó không có gì gọi là bị stress cả. Nó nếu mà các cô ý thức được vấn đề đó và như thế thì sẽ tạo cho các cô cảm thấy secure, và các cô làm như thế thì nó sẽ hài hòa, mình thấy đó không sao.
Con thấy có một cái issue nè.
Ok, yeah, sure.
Là tụi con hay là đi hát, tập hát, đi hát trễ đó. Chả có thế nào mà có solution nào để giúp tụi con.
Cái solution đó hả? Mà mình thấy có nhiều người đi lễ trễ lắm, mình chưa tìm được cái solution. Cái solution của mình đó là mình cứ fan vô mặt họ. Nói chứ, các anh ơi, những người đi trễ lắm lúc là một cái bệnh đó. Mình thấy nó là một cái bệnh. Mà cái bệnh đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái người đó, mà nó ảnh hưởng tới gia đình của người đó, nó ảnh hưởng tới, như mình nói, tất cả mọi thứ. Nó không phải chỉ là một đơn thuần là một cá nhân. Cho nên tại sao người ta lại nói cái câu này, mà người Việt Nam mình lại hãnh diện nói câu này? Không ăn đậu không phải là mễ, không đi trễ không phải Việt Nam. Mình thấy cái câu đó mình xót xa quá. Tại sao mình lại đặt mình vô cái trường hợp như thế vậy? Có nghĩa rằng đó là, you know, cái giờ giấc nó quan trọng lắm. Mình thấy là khi mà mình đi trễ là mình không những respect cái người ở đó, mà mình không respect luôn cả cái event đó luôn. Chẳng hạn như bây giờ mình đi tới trễ, đi lễ trễ, mình không những là mình không respect cộng đồng,
Mình không những là mình như thế mà mình không respect luôn cả Chúa nữa. Cái giờ, mình cho ví dụ như cái giờ mà mình đi họp, mình đi hẹn với bồ, mình đi hẹn với lại interview, hay là mình đi coi phim, mình cũng muốn tới trước giờ để mình coi review nữa cơ. Mình cũng muốn tới để tới trước giờ để mình soạn lại các cái mình interview cái gì. Còn đây mình đi lễ trễ, tới giờ hẹn với Chúa, mình thờ ơ. Cái ý thức nó quá thấp. Rồi bắt đầu ca đoàn. Đi trễ, về sớm, ví dụ chẳng hạn như là đi tập hát. Các anh chị em, mình một khi mình đã ấn định cái giờ nào rồi, thì mình đừng có ỷ y người này người kia. Mình hãy cố gắng cái giờ đó cũng là cái giờ hẹn với Chúa một cách nào đó đó. Tại giờ đó giờ mình phục vụ mà. Mà mình tới trễ trừ khi những cái bất khả kháng hoặc là những sự việc nào thôi. Chứ nếu mình trở thành một cái thói quen mà mình lạm dụng cái giờ đó của các anh chị em, hoặc là mình nói tôi tới sớm mất công tôi đợi người khác, tôi tới trễ chắc ăn. Người khác đợi tôi thì vui hơn là tôi đợi người khác. Quá ích kỷ. Chúng ta, nếu chúng ta có một cái thói quen, nếu ai đó có một cái thói quen mà đi trễ, đó là một cái bệnh, mà cái bệnh đó nó nguy hiểm lắm. Nó còn hơn ung thư nữa. Mình nói rất là thật. Cái ung thư á, người ta biết và rồi nó sẽ kéo dài 5-7 năm nó sẽ chết. Nhưng cái bệnh đi trễ nó kéo dài cả cuộc đời của người ta. Mà người ta không biết nó là cái bệnh. Cho nên cái đó, đó là một cái bệnh mà nó nói lên á, là một con người thiếu ý thức, không có tôn trọng những người khác và không có tôn trọng cái sự việc mình đang tham gia. Nó nhỏ nhưng nó rất lớn lao. Cho nên nếu mà những người không có mặt ở đây mà họ không biết, thì chúng ta chia sẻ với họ một lần nữa rất là tâm tình, chân thành với nhau. Nhưng chúng ta có mặt ở đây, chúng ta phải ý thức được cái điều đó. Nếu mà ca đoàn của chúng ta có bao nhiêu đây người, mà bắt đầu với bao nhiêu đây người, với một tấm lòng, với một trang sử mới, với một tư tưởng mới, như đây là cũng quá đủ rồi. Chúng ta bắt đầu như đây đi. Chúng ta ngay lúc này khi mà nói tới, chúng ta bảo đảm các anh chị em cũng như tôi đây, khi mà nói tới một vấn đề nào, chúng ta ít khi nào nói tới vấn đề chúng ta lắm. Chúng ta nói, đi che đi che. Nếu mà như thế đó, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ lại. Đừng có nghĩ tới ai khác hết đó. Nghĩ tới chúng ta trước cái đã. Chúng ta có đi đúng giờ hay không? Chúng ta có respect giờ của anh em hay không? Chúng ta có làm tròn bổn phận của chúng ta hay không? Chúng ta làm được cho chúng ta trước đi. Nếu bây giờ đây người, 21 người ở đây mà làm được như thế, đủ rồi. Chỉ cần như thế thôi. Còn mà bây giờ mà nói mà làm sao có cách nào hay không? Cái cách đầu tiên là chúng ta trước. Còn với những người khác, chúng ta chia sẻ với họ và mong sao và cầu nguyện sao họ sẽ ý thức được. Tại vì lắm lúc có những người họ làm một cách rất vô tình, vô ý thức. Họ không biết nữa. Họ không biết đi trễ về sớm là một cái tội nặng lắm. Mình nói thật, đi trễ về sớm đối với mình là một cái tội rất là nặng. Nó nặng còn hơn là đi ăn cướp nữa. Tại sao? Đi ăn cướp cả thế giới biết. Đi ăn cướp là cả thế giới biết và cả thế giới lên án. Còn cái tội này không ai biết. Nó nhiều người biết mà không ai lên án. Cho nên họ thấy cái đó là một cái, họ lạm dụng cái thời gian của người khác. Lạm dụng thời gian của người khác, rồi họ tiếp tục làm những cái mà chẳng hạn như là làm suy sụp tinh thần của người khác. Cái người mà đi ăn cướp người khác, họ ăn cướp xong cái người đã mất của. Nhưng cái người bị mất của một lần thôi, rồi họ có thể một cách nào đó họ có thể họ làm lại, họ lại gây dựng lại được. Nhưng mà cái người làm cho anh em khác suy sụp tinh thần, cái người mà làm cho anh những người khác bị mất đức tin, không có cái gì lấy lại được hết. Đó là lý do tại sao mình thấy cái giờ mà mình ăn cướp giờ người ta nó còn hơn là ăn cướp của người ta nữa. Nếu mà mình dùng cái đó nó hơi nặng, mình thấy nó hơi nặng mà mình nói. Nhưng mình phải nói như thế, là tại vì nó thật sự là như thế. Nếu mình nhìn về thì mình sẽ thấy như thế. Có mình đi trễ là mình cướp giờ người ta rồi, đúng không? Mình đi trễ là mình cướp giờ người ta. Mà bây giờ mình cướp một cái gì đó thì ai cũng lên án cho mình biết. Còn mình cướp giờ của người ta, mình vô mình cười khì cũng đâu có được. Cho nên mình nói lâu lâu vì hoàn cảnh mình tới trễ không sao. Nhưng nếu nó trở thành một cái thói quen mà mình vô ý vô tứ, mình hãy để ý. Để ý lại, chẳng hạn như mình đi trễ, chẳng hạn như mình đi tập hát, tối nào giờ mình luôn luôn đi trễ 15 phút. Xin các anh chị em cố gắng làm sao chúng ta cái giờ đó, thường thường chúng ta giờ đó chúng ta bắt đầu đi. Bây giờ chúng ta cố gắng hy sinh hơn, đi trước nửa tiếng. thì chúng ta tới đó chúng ta sẽ sớm thêm được ít nhất 5-10 phút hoặc 15 phút, bây giờ tới sớm người khác rồi. Thì bây giờ chúng ta it's okay ở chỗ đó là có nghĩa rằng là nhiều khi chúng ta đợi người khác, chúng ta nôn nao, nhưng thà là chúng ta đợi người ta chứ đừng để người ta đợi mình. Cũng giống như là các anh chị em bồ bịch với nhau, chúng ta biết cái câu đó, đó là chúng ta rất sợ người khác bỏ chúng ta vì cái đó nó rất đau. Nhưng cái người mà là sống trong tình yêu đó, người ta thà rằng là một người bị bỏ còn hơn bỏ người khác. Nếu mà anh chị em hiểu được câu đó. Hả? Sao chị nói sao? Đi cái đó không đi ngược lại đâu. Nếu mà đi nhìn lại đó, thì chị sẽ cảm thấy được đúng. Cái người mà là bồ với một người khác mà bỏ người khác, cái ngay lúc đó người ta không cảm thấy đau. Người ta không cảm thấy đau. Cái người mà bị bỏ rất là đau. Nhưng về lâu về dài đó, cái người bỏ người khác đó, là cái người không bao giờ được sống trọn vẹn của tình yêu cả. Tại vì nếu mà họ coi cái đó là một trò chơi á, dĩ nhiên mình ý mình muốn nói đây, nếu mà họ bất bình với nhau về sự việc á, thì mình phải có tới ngày chia tay thôi, bình thường. Nhưng mà cái người mà họ có mà lúc nào cũng là coi tình cảm chỉ là một chuyện trò chơi á, quen rồi bỏ, cuối cùng á, chính cái người đó cuối cùng á, họ là cái người cô đơn. Họ là cái người không bao giờ cảm nhận được yêu là gì cả. Chỉ có cái những người bị bỏ mới biết yêu là gì thôi. Cho nên thà rằng, trong tình yêu thà rằng bị bỏ còn hơn là bỏ người khác. Đó là cái tâm lý, đó là cái my philosophy. Nói thật. Hả? Và khi mà mình bỏ người khác, các chị em, cái người bị bỏ đó, về lâu về dài á, khi họ heal rồi á, họ sẽ không hối hận. Cái người mà bỏ người khác á, cái người đó sẽ hối hận. Để ý đi.
Có thể không.
Có thể không. Nhưng mà thường cái người hối hận thường là cái người bỏ người khác, chứ không phải là cái người bị bỏ. Cái người bị bỏ là họ rất đau ngay lúc đó, nhưng về lâu về dài là một liều thuốc cho họ. Nhưng cái người bỏ người khác á, về lâu về dài lại là một viên thuốc độc cho họ.
Nói như khi em bỏ đó là đúng hả?
Nếu mà là đúng thì mình không nói. Nếu là đúng thì mình không nói. Mình đang nói tới vấn đề những người mà chơi cái trò chơi á. Có nghĩa rằng là cứ cặp rồi bỏ đó. Hiểu không? Chứ còn mình nếu nó không hợp với nhau rồi thì mình phải tới giai đoạn. Giống
như xe hư con bỏ thì nó đúng rồi.
Đúng. Có nghĩa nhưng mà... Nó có nghĩa là hiểu không? Cho nên có nghĩa rằng là mình nếu mà cái này nó đúng thì thôi, chắc chắn là trong tình yêu phải có một người make decision là một người bỏ. Nếu mà nó đúng, nó chí lý thì kia không sao cả. Nhiều khi mình cũng phải cảm ơn cái người make decision đó. Nhưng mình đang nói cái vấn đề mà cái người mà họ cái tư tưởng đó, là chỉ muốn quen rồi bỏ. Cái những người đó đó là về lâu về dài chính cái người đó là người đau khổ, chứ không phải người bỏ.
Chứ nói như đó là theo sách vở hay là theo kinh nghiệm?
Vừa cả hai luôn chị. Cả hai. Ok, nếu mà chị muốn nói tắt này dùng đi.